Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Diệu Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang trình bày tờ trình về sửa đổi bổ sung 11 luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động vì nước chảy xiết.
Australia, Mỹ hợp tác phát triển và sản xuất tên lửa tấn công chính xác cho HIMARS. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Thưa ủy quyền của Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình dự án luật. Dự thảo luật gồm 12 điều, trong đó có 11 điều sửa đổi bổ sung 11 luật và 1 điều về hiệu lực thi hành. Dự án luật tập trung sửa đổi bổ sung một số điều về vị trí, vai trò, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp để bảo đảm thống nhất với quy định của Hiến pháp, luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và các quy định của pháp luật có liên quan. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đã nêu rõ trong tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về tiếp tục sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phù hợp thống nhất trong hệ thống pháp luật khi sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Hồ sơ dự án luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, đồng thời nhất trí trình Quốc hội xem xét thông qua luật tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình thủ tục rút gọn.
Chiều nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua các văn bản hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo cục tác chiến xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị chức năng phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm tốt nhất an ninh, an toàn, bảo đảm tốt nghi lễ khánh tiết phục vụ hội nghị, phối hợp bảo đảm tốt nơi ăn nghỉ cho đại biểu các cơ quan đơn vị về dự hội nghị, phun khử khuẩn, làm tốt công tác phòng chống dịch tại hội nghị và nơi nghỉ của đại biểu. Đoàn kiểm tra số 2 Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum báo cáo, những ý kiến trao đổi phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng, công tác sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương.
Hôm nay, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị hội thao cứu hộ cứu nạn toàn quân năm 2025 tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 12. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Thái Đại Ngọc biểu dương Sư đoàn 390 đã cơ bản bảo đảm các công tác chuẩn bị hội thao, đồng thời yêu cầu ban tổ chức hội thao tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ phân công, xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, nghiên cứu và điều chỉnh khoa học phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham gia thi đấu đạt kết quả cao. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, ban tổ chức hội thao bố trí lắp đặt camera giám sát, flycam để các đội vừa xem được trực tiếp các phần thi qua màn hình, vừa có thể xem lại phần thi của đội mình qua video để rút kinh nghiệm, hoặc có vấn đề kiến nghị, ban tổ chức dựa vào video để giải quyết thỏa đáng.
Đảng bộ Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương tinh thần tích cực, chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cơ bản nhất trí với phần đánh giá của dự thảo báo cáo, tán thành phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, các khâu đột phá cũng như giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030 mà Đảng bộ Cục xác định. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần tiếp tục lãnh đạo triển khai các kế hoạch dự án đầu tư, bổ sung chuẩn mẫu trang bị chuyên dụng cho các đơn vị, quản lý chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng kiểm trong khai thác sử dụng đóng mới, tiếp nhận, hoán cải, sửa chữa tàu quân sự. Duy trì kiểm tra công tác đăng kiểm tàu xe quân sự tại các đơn vị, các cơ sở đăng kiểm, nhà máy, theo kế hoạch và đột xuất. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ công tác kỹ thuật đo lường, tiếp tục đầu tư trang bị đo lường hiện đại cho các cơ sở kỹ thuật của ngành.
Đoàn kiểm tra số 1 do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung trọng tâm công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2025 tại Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh. Qua kiểm tra thực tế, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương kết quả mà Lữ đoàn 229 đã đạt được, đặc biệt có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức các mô hình, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Lữ đoàn quán triệt và động viên tinh thần xây dựng ý chí quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, nhất là trong tìm kiếm cứu nạn, làm nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar. Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Đảng ủy Lữ đoàn duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 10 và 11 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030. Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, khẳng định lại vị thế của nhà trường, ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã lãnh đạo đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá, giải pháp lãnh đạo, nhiệm kỳ 2025-2030 mà Đảng bộ nhà trường xác định. Trung tướng Trương Thiên Tô lưu ý, cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Đảng bộ nhà trường cần tập trung lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, chiến sĩ, nghệ sĩ trong sáng, lành mạnh, thân thiện.
Do nước sông Hồng chảy xiết nên cầu Phao Phong Châu tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị của đơn vị và người phương tiện lưu thông qua cầu. Đại tá Trần Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh cho biết, sáng 11 tháng 6 do lưu tốc dòng chảy sông Hồng tại vị trí cầu Phao Phong Châu, Tam Nông Phú Thọ tăng nhanh, lúc 8 giờ 50 phút đã đạt mức 2,4 m/s, vượt mức an toàn của cầu phao. Đơn vị đã báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Công binh và tiến hành cắt khẩn cấp cầu phao. Việc cắt cầu Phao Phong Châu khẩn cấp đã nằm trong kế hoạch và đã hiệp đồng với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ. Lữ đoàn đang tiếp tục theo dõi. Khi lưu tốc giảm thì đơn vị sẽ vận hành phà để đưa người dân qua sông. Lưu tốc xuống dưới 2 m/s sẽ nối lại cầu Phao Phong Châu.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Australia công bố, chính phủ nước này đã ký một biên bản ghi nhớ mới với Mỹ, thiết lập một chương trình hợp tác phát triển tên lửa tấn công chính xác. Thỏa thuận chiến lược này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực tấn công tầm xa của lực lượng quốc phòng Australia, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Tên lửa tấn công chính xác là vũ khí tấn công chính xác tầm xa mới nhất của lục quân Mỹ, được thiết kế để thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS đã lỗi thời. Tên lửa tấn công chính xác có tầm bắn xa hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng sống sót vượt trội.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin cho biết nước này đang phát triển một mẫu xe tăng sử dụng động cơ diesel điện. Thiết kế này nhằm tăng cường khả năng tàng hình, tính cơ động và hiệu suất sử dụng năng lượng. Nền tảng này có vẻ được thiết kế riêng cho môi trường chiến đấu ở vùng cao, nơi các động cơ truyền thống không còn hiệu quả. Mẫu xe tăng mới được cho là phát triển dựa trên nền tảng của TIP 99A, xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Trung Quốc. TIP 99A được trang bị pháo nòng trơn 120mm, với bộ nạp đạn tự động, giáp composite và module. Cùng động cơ diesel 1.500 mã lực có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Trong nhiều năm qua, xe tăng đã được nâng cấp với các hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến như cảm biến nhiệt và đo khoảng cách bằng laser, cho phép giao tranh chính xác ở khoảng cách lên tới 5.000 m.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.